Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 194 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 26 tháng 8 năm 2000. Nhưng nếu chúng ta muốn hỏi những người tạo tội nghiệp cực trọng như vậy, lúc họ lâm chung niệm Phật được vãng sanh, có lẽ phẩm vị rất thấp. Đây là cách nghĩ của người thông thường chúng ta. Nhưng bất ngờ, nằm ngoài dự kiến của chúng ta, Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết, vua Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Mới đầu chúng tôi cảm thấy thì rất nghi hoặc, không hiểu gì cả. Về sau huân tu giáo pháp Đại Thừa lâu rồi, dần dần đã hiểu rõ. Thì ra công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói, lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Một khi họ đã hồi đầu tức là họ thật sự làm người tốt. Nếu không hồi đầu, họ là người ác. Hồi đầu thật sự là người tốt, họ không còn làm người ác. Vì vậy, chúng ta đối với người ác tuyệt đối không nên coi thường họ. Nói không chừng lúc họ lâm chung biết sám hối niệm Phật vãng sanh, phẩm vị của họ còn cao hơn chúng ta. Chúng ta suốt đời tu học vẫn không bằng họ. Vì vậy, chúng tôi mới hiểu rõ có hai thứ phương pháp tu hành vãng sanh. Một thứ là lúc bình thường tích công lưỡi đức y giáo tu hành, tu theo cách này rất vững vàng, chắc chắn được vãng sanh. Ngoài ra một thứ là lúc lâm chung sám hối, vãng sanh cũng được phẩm vị cao. Nói đến chỗ này, có số người lại nghĩ rằng bây giờ tạo thêm tội nghiệp, tạo thêm điều ác cũng không sao, lúc lâm chung ta sám hối thì cầu vãng sanh. Quý vị mà có ý niệm này thì quý vị chắc chắn không thể vãng sanh. Là nguyên nhân gì? Vì tâm lý cầu may của quý vị, quý vị biết mà cố ý phạm, tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Có phải mỗi một người tạo tội nghiệp cực trọng, đến lúc lâm chung đều biết sám hối, đều biết cầu vãng sanh? Có lẽ trong ngàn vạn người chỉ tìm được một người. Quý vị đừng nghĩ rằng quý vị là một người đó trong ngàn vạn người. Cho nên không thể bỏ lỡ đại sự của mình. Xin nói rõ cho quý vị, người tạo tội nghiệp cực trọng, lúc họ lâm chung biết sám hối cầu vãng sanh, đó là trong đời quá khứ họ đã tu thiện căn sâu dày. Nếu không thì lúc lâm chung họ làm sao biết sám hối? Họ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã có tu tập công phu, sắp được thành công. Đến đời này họ được thân người nhưng bị mê hoặc. Này lúc lâm chung gặp được duyên thì họ liền tỉnh ngộ, cho nên họ không phải là người gặp may mắn. Nếu họ không có thiện căn sâu dày, lúc lâm chung dù có thiện tri thức đến nhắc nhở, họ cũng không tin, họ cũng không chịu tiếp nhận. Có nhắc nhở cũng là uổng công. Tôi cũng thấy qua một chuyện như vậy. Lúc tôi mới xuất gia ở chùa Lâm Tế Viên Sơn, Đài Bắc. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Phó hội trưởng là ông Lâm Đạo Kỳ, người Phước Châu. Ông là phó hội trưởng của hội niệm Phật. Bình thường đại chúng cộng tu, ông làm duy na. Ông đánh pháp khí rất giỏi, thường thường lãnh chúng niệm Phật. Lúc ông sắp mạng chung, người khác hộ niệm cho ông, nhưng ông từ chối. Ông nghe tiếng Phật hiệu thì bài xích. Quý vị nên biết, đó là nghiệp chướng hiện tiền, quả thật đáng sợ. Lúc bình thường ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhưng đến lúc lâm chung thì ông không muốn vãng sanh. Tại vì sao? Vì sợ chết. Nghe nói vãng sanh thì phải chết, kinh hoảng lo sợ, không cho người khác niệm Phật. Đó là xưa kia chúng tôi chính mắt đã nhìn thấy. Khi nghiệp chướng hiện tiền thì tự quý vị không thể làm chủ được, thật là đáng sợ. Cho nên một người suốt đời tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung nghe được tiếng Phật hiệu mà sanh lòng vui mừng, thật sự phát tâm sám hối hồi đầu, người này nhất định là thiện căn vô cùng sâu dày, chắc chắn không phải là người tầm thường. Có thể khẳng định như vậy. Nay họ trong đời này tạo tội nghiệp, đó là vì gặp duyên không đồng. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Sự thù thắng thứ năm là như trong kinh nói, nhị thừa căn khuyết. Rất mau chóng thì chuyển biến thành nhất thừa. Nhất thừa là pháp thân đại sĩ. Đây là nói những người căn tánh trong ngũ thừa. Chúng ta thông thường nói nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Năm loại không đồng căn tánh này, chỉ cần họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều chuyển biến thành nhất thừa. Nhất thừa là chân thật, ngũ thừa là phương tiện nói. Đức Thế Tôn tại trong kinh Pháp Hoa nói, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Tức có nghĩa là nói rõ phương tiện vãng sanh thì chuyển biến thành chân thật. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Chúng ta tu hành ở trong thế gian này rất cực khổ, không dễ gì ra khỏi lục đạo. Sau khi ra khỏi lục đạo chứng được A-la-hán, A-la-hán lại tiếp tục tiến tu hồi tiểu hướng đại, mới chứng được Đại Thừa Quyền Giáo Bồ Tát. Đến lúc nào thì quý vị mới có thể siêu việt thập pháp giới, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh thì siêu việt thập pháp giới, mới gọi là nhất thừa. Đây thật là quá khó. Không phải chỉ tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp này, chúng ta đọc trong kinh Đại Thừa mới biết được, là từ sơ trụ Bồ Tát trong Nguyên Giáo đến đẳng giác, phải mất thời gian là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Không phải chỉ hàng Bồ Tát chưa chứng sơ địa, tức là địa tiền Bồ Tát trong Nguyên Giáo, không phải là hàng Bồ Tát này. Khi họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là phẩm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh, chúng ta đọc trong 48 lời nguyện trong kinh này nói đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Tức có nghĩa là ngũ thừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh cũng đều chuyển biến thành nhất thừa A Di Việt Trí. A Di Việt Trí là trong quả vị Bồ Tát thất địa trở lên. Tuy họ không có thật sự chứng đắc, thế nhưng họ được tất cả sự thọ dụng cũng như thất địa Bồ Tát không khác. Trí huệ, thần thông, đức tướng của họ cũng giống như thất địa Bồ Tát trở lên. Đi tìm ở đâu? Đích thật là thù thắng độc diệu. Sự thù thắng thứ sáu, cổ đức có nói chánh nhân vãng sanh dễ tu dễ được. Trong kinh này nói chánh nhân vãng sanh rất hay, quý vị hãy đọc trong phẩm thứ 24 Tam Bối Vãng Sanh. Trong phần kinh văn Tam Bối Vãng Sanh thì quý vị sẽ hiểu được chánh nhân vãng sanh. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là chánh nhân vãng sanh. Thượng bối, trung bối, hạ bối đều có hai chữ nhất hướng. Nhất hướng là một phương hướng, một mục tiêu. Chúng ta suốt đời tu hành trong thế gian này chỉ đi theo một phương hướng, một mục tiêu này nhất định được thành tựu. Vả lại thành tựu vô cùng thù thắng. Bất luận là hạng người nào, nam nữ già trẻ, giàu nghèo sang hèn, chỉ cần họ chịu niệm Phật thì họ nhất định được vãng sanh. Chịu niệm Phật cũng không phải là chuyện dễ. Như những người ở lân cận đạo tràng của cư sĩ Lâm, quý vị khuyên họ niệm Phật, họ có chịu niệm hay không? Họ ở gần như vậy mà họ cũng không chịu niệm. Còn những người từ nước ngoài đến đây, họ ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đạo tràng này để niệm Phật. Vì sao những người ở gần đây không đến niệm Phật? Từ chỗ này thì chúng ta có thể biết được Phật nói thiện căn phước đức nhân duyên. Con người không thể không có thiện căn. Quý vị từ địa cầu bên kia bay đến bên này để niệm Phật, chứng minh quý vị có thiện căn. Còn những người ở gần đây, họ không có thiện căn, khuyên họ, họ cũng không đến. Người niệm Phật phải có thiện căn phước đức nhân duyên. Muốn hội đủ ba điều kiện này là chuyện không phải dễ. Phải đồng thời hội đủ ba điều kiện này thì trong đời này đã hội đủ thì quý vị chắc chắn được thành tựu. Không nói Phật Pháp hiện tại, mà nói năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, tăng đoàn của Thế Tôn có làm được cho mọi người vừa ý hay không? Không làm được. Thế Tôn rất thành thật, tuyệt đối không lừa dối mọi người, tuyệt đối không giấu giếm lỗi lầm của mình. Phật dạy cho chúng ta phải phát lộ sám hối. Ngài nêu gương cho chúng ta thấy, năm xưa trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo thường hay làm loạn, thường hay trong tăng đoàn tạo tác thị phi, làm cho mọi người đều không yên ổn. Huống chi là đời sau, huống chi là trong thời kỳ mạt pháp. Có nhiều người họ phê bình tăng đoàn này của chúng tôi, cho nên có rất nhiều người đến đây tham học. Họ tham học xong, có nhiều người tâm họ thối chuyển. Có người cho tôi biết, tôi gật đầu, đúng, đúng, đúng như vậy. họ cảm thấy không vừa ý tăng đoàn này của chúng tôi. Họ về nhà tự mình niệm Phật có được hay không? Tôi nói có thể được, rất tốt. Chỉ cần quý vị chịu niệm Phật thì rất tốt. Chúng ta phải bình tĩnh mà suy nghĩ, hiện tại trên thế giới này có bao nhiêu tăng đoàn có khuyết điểm như vậy? Có bao nhiêu đạo tràng có khuyết điểm hay không? Có khuyết điểm như vậy hay không? Nếu quý vị muốn tìm một đạo tràng hoàn toàn không có khuyết điểm, vậy thì chỉ có đến cực lạc thế giới. Thế nhưng nếu quý vị ghét bỏ đạo tràng này, e sợ đến cực lạc thế giới vẫn còn có vấn đề. Vì sao tôi lại biết? Chúng tôi biết là nhờ vào lý luận của Phật Pháp. Tâm của quý vị không thanh tịnh, tâm của quý vị không bình đẳng, trong tâm quý vị vẫn không chịu buông bỏ thị phi nhân ngã. Người thật sự niệm Phật, như Lục Tổ Huệ Năng trong Đàn Kinh có nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian, họ đến đạo tràng này đem những lỗi lầm của chúng ta rêu rao khắp nơi, họ thật là phi thường. Trong tâm chúng tôi rất rõ ràng đó là nguyên nhân gì, là vì họ không đầy đủ thiện căn phước đức. Họ gặp được duyên mà để bỏ mất đi. Họ còn nói không muốn cúng dường đạo tràng này nữa, nghe nói đạo tràng này rất tốt, nay đến đây nhìn thấy không phải như vậy, nói quá sự thật. Họ muốn đến đạo tràng khác tu phước cũng được, đạo tràng này không cần, không cần họ đến cúng dường. Đạo tràng này cũng không cầu họ đến cúng dường, đây là sự thật. Đạo tràng này không bao giờ cầu người đến cúng dường. Những người đến đạo tràng này đều là tự động phát tâm. Chúng ta chỉ cần hết lòng nỗ lực như giáo mà tu hành, phiền não tạp khí của chúng ta là do vô lượng kiếp huân tập mà có, không thể trong thời gian ngắn mà sửa đổi được. Chúng ta hiểu rõ, nhưng chúng ta rất hết lòng, rất nỗ lực, nhất định sẽ sửa đổi được. Tâm chúng ta thật sự muốn giúp đỡ người niệm Phật để thành tựu cho họ, cho những đồng tu, chúng ta luôn luôn giúp đỡ mọi người, cho dù có người phê bình chúng ta cũng tiếp nhận, đó là cảnh tỉnh chúng ta, khiến cho tâm chúng ta thường có cảnh giác. Chúng ta làm vẫn chưa được tốt, chúng ta vẫn còn có rất nhiều khuyết điểm. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực để nâng cao cảnh giới của mình. Sau cùng phải đem thành tích cho mọi người thấy. Đây là tác chứng chuyển trong tam chuyển Pháp Luân. Chúng ta đã có thành tích, tức là đem chứng cớ ra cho mọi người đều thấy. Mục đích là khuyên mọi người tu học pháp môn vô thượng thù thắng này, quyết định không vì cá nhân mình, không vì lợi ích cá nhân mình, cũng không phải vì sự lợi ích của đạo tràng cư sĩ Lâm. Những người làm công quả trong đạo tràng này đều rất cực nhọc. Những người này làm công quả, họ sẽ thành tựu phước đức chân thật, Còn những người không có thiện căn phước đức, dù họ có gặp được cơ duyên này nhưng họ cũng không chịu làm. Cho nên trong phần trước nói trụ chân thật huệ đích thật là rất quan trọng, khiến cho chúng ta lập tức có cảnh giác. Nếu chúng ta không có trí huệ thì phiền não sẽ tác quái, phiền não làm quản gia, phiền não làm chủ, khiến cho chúng ta thường thấy lỗi của thế gian. Thấy lỗi của thế gian tức là phiền não tạp khí của mình khởi hiện hành. Vì sao Đại sư Huệ Năng không thấy lỗi của thế gian? Vì phiền não tạp khí của Ngài không khởi hiện hành. Phiền não tạp khí của Ngài thật sự có đoạn hết hay chưa? Chúng tôi không dám nói. Nhưng ít nhất phiền não tạp khí của Ngài không khởi hiện hành, đã tương ứng với những lời giáo huấn của Thế Tôn nói trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phật tại trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói, Bồ Tát ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, khiến cho các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không để cho mảy may bất thiện xen tạp, thì là tương ứng. Vì sao trong tâm niệm của chúng ta vẫn còn có rất nhiều bất thiện xen tạp mà vẫn không biết hổ thẹn, lại nghĩ rằng tự mình là đúng, thì đến đời nào, kiếp nào, đạo nghiệp mới có thể thành tựu? Chúng ta phải giác ngộ. Nếu chúng ta muốn trong đời này thành tựu đạo nghiệp, không cần nói đạo tràng của cư sĩ Lâm này vẫn có thể miễn cưỡng là một đạo tràng như pháp, những đạo tràng khác tuy không như pháp nhưng cũng có cái hay của đạo tràng đó. Như người cực ác trong thế gian này, không thể nói họ ác 100%, họ hoàn toàn không có chỗ tốt, có lẽ tìm không ra hạng người như vậy. Tuy họ ác nhưng họ cũng có một niệm thiện hạnh đáng được chúng ta khen ngợi, đáng được chúng ta tôn kính. Nếu chúng ta có thể tôn trọng tất cả thiện pháp, khen ngợi tất cả thiện pháp, học tập tất cả thiện pháp, thì thiện hạnh của chúng ta đã thành tựu. Nhìn thấy tất cả bất thiện pháp, chúng ta hồi đầu mà phản tỉnh, kiểm điểm ta có hay không. Nếu ta có thì lập tức sửa ngay. Nhìn thấy điều bất thiện ở trước mặt chúng ta, biến thành thiện pháp. Quý vị mà biết chuyển như vậy thì quý vị biết tu hành, quý vị biết dụng công. Nhà Nho nói trong ba người nhất định có thầy ta. Ba người tức một người là chính mình, một người là người thiện, một người là người ác. Người thiện ta noi theo họ, họ là thầy của ta. Người ác ta phải phản tỉnh kiểm điểm, họ là cái gương để ta soi, giúp cho ta sửa đổi lỗi lầm. Họ cũng là thầy của ta, ta cũng phải tôn kính họ. Đây là tu hạnh phổ hiền. Trong hạnh phổ hiền, câu đầu tiên là lễ kính chư Phật. Trong lễ kính không có phân biệt thiện hay ác, không có phân biệt giai cấp. Đối với chư Phật Như Lai phải lễ kính, đối với địa ngục chúng sanh cũng phải lễ kính, tuyệt đối là bình đẳng, thì gọi là hạnh phổ hiền. Trong xưng tán thì có khác biệt. thuận theo tánh đức thì xưng tánh, không thuận theo tánh đức thì không xưng tánh. Trong xưng tánh thì có khác biệt như vậy, còn trong lễ kính thì không có khác biệt. Xin nói rõ, tức là phục vụ không có khác biệt, bố thí cúng dường không có khác biệt, thì gọi là Phật Pháp. Có làm được như vậy thì tự mình mới có thể thành tựu đạo nghiệp, mới có thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên nói nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thì dễ, thế nhưng muốn triệt để hiểu rõ ý nghĩa của câu này thì không phải là chuyện dễ. Cho dù không hiểu rõ ý nghĩa cũng được thành tựu, chỉ cần không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì được. Không xen tạp tức là tâm quý vị thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, không có một chút bất thiện xen tạp, quý vị niệm Phật nhất định được vãng sanh. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ của các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Quý vị là thiện nhân, tương lai thiện nhân đi về đâu? Đương nhiên là đi về Cực Lạc thế giới. Cho nên quý vị niệm Phật được vãng sanh. Nếu quý vị còn chán người này không tốt, ghét người kia tạo ác, thì trong tâm quý vị vẫn còn có bất thiện xen tạp. Có bất thiện xen tạp thì có chướng ngại, niệm Phật không thể vãng sanh. Chúng ta không thể không biết điều này. Phật tại trong kinh Bát Đại Nhân Giác có chỉ dạy cho chúng ta không nhớ cựu ác, không ghét ác nhân. Chúng ta nghĩ xem những lời khai thị của Phật: cựu ác là quá khứ, trong quá khứ người ta có lỗi với ta, như họ hủy báng ta, làm nhục ta, hãm hại ta, đã thuộc về quá khứ, không nên để trong tâm. Không nhớ tức là không nên để trong tâm. Nhìn thấy một người làm chuyện ác, không nên chán ghét những người ác đó. Nếu quý vị chán ghét thì tâm quý vị nổi dậy phiền não, tâm quý vị vĩnh viễn bị cảnh giới bên ngoài chuyển, tâm bị ngoại cảnh chuyển là phàm phu. Chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát tại trong kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay: nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Chúng ta phải biết chuyển cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển, phải học cái bản lãnh này. Khi gặp cảnh giới ác, chúng ta không ghét người ác thì đã chuyển cảnh giới rồi. Chúng ta sống trong nghịch cảnh ác duyên mà cũng rất tự tại, rất vui sướng, không bị cảnh chuyển. Đây là Phật dạy cho chúng ta, đặc biệt là trong thế giới hiện nay. Chúng ta thường gặp phải nghịch cảnh ác duyên. Cổ đức cũng có nói: thế gian, chuyện thế gian không như ý thường xảy ra. Làm thế nào đem không như ý chuyển biến thành như ý thì chúng ta đã thành công. Cho nên Phật dạy cho chúng ta bí quyết: tất cả chuyện không như ý đều không nên để trong tâm, phải thường nhớ ơn Phật, thường nhớ chỗ hay của tất cả chúng sanh. Trong quá khứ chúng ta đối xử với quan gia trái chủ cũng có lúc đối xử được rất tốt, phải nghĩ đối xử với nhau hòa thuận, không nên nghĩ lúc chia rẽ. Phải biết đối xử tốt với nhau thì công đức không thể nghĩ bằng. Lúc tôi giảng kinh thuyết pháp cũng thường nói, xã hội ngày nay động loạn không yên, thế giới ngày nay đích thật không thái bình, có rất nhiều chúng sanh trong suốt một đời họ cảm thấy không an toàn, họ sống cuộc sống rất cực khổ. Những hoàn cảnh cuộc sống như vậy do nguyên nhân gì mà tạo thành? Quy lại nhân tố thứ nhất chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tạo thành. Thường hay nhìn lỗi lầm của người khác, bắt đầu từ gia đình, chúng ta nhìn xã hội ngày nay động loạn không yên, nhân tố khởi đầu là gia đình. Nhà nho Trung Quốc nói được rất hay: tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ tức là thiên hạ thái bình, xã hội an định. Nền tảng của thế giới hòa bình chính là xã hội an định. Nền tảng của xã hội an định chính là gia đình hòa mục. Trong sách có câu: gia hòa vạn sự hưng. Gia đình của quý vị có hưng vượng hay không là xem gia đình của quý vị có hòa hay không. Nhân vật then chốt của trong gia đình là vợ chồng hòa hợp. Nếu vợ chồng không hòa thì gia đình tan vỡ, thì xã hội động loạn, thì thiên hạ không thái bình. Mối quan hệ này liên kết lẫn nhau, chúng ta không thể không biết. Vì sao vợ chồng không hòa? Không hòa tại sao lại kết thành vợ chồng? Thật là chuyện kỳ lạ. Nhưng chuyện này cũng không khó hiểu. Lúc chưa kết hôn thì hai bên đều nhìn cái tốt của đối phương, tuyệt đối không nhìn khuyết điểm của đối phương. Dù đối phương có khuyết điểm cũng không để trong tâm. Người ta nói đối phương có chỗ nào không tốt, nhưng họ cũng không tin. Đó là lúc cách nhìn của họ lúc chưa kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn thì lại chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương, thì quả thật rắc rối. Đó là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu duy trì được vĩnh viễn nhìn chỗ tốt của đối phương, không nên nhìn khuyết điểm của đối phương, thì vợ chồng hòa hợp. Cho nên nhà nho có nói: gia tề nhi hậu quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Cổ nhân tiên hiền dạy những đạo lý cho chúng ta hoàn toàn tương ứng với Phật pháp đã nói. Chúng ta học Phật nếu muốn có được thành tựu thì phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Người khác có khuyết điểm, nếu ta không biết thì ta là kẻ ngu si, không có trí huệ. Nếu ta biết mà không để trong tâm là có trí huệ, là có dụng công phu. Ta không phải không biết, mọi thứ ta đều biết, nhưng tuyệt đối không để trong tâm. tâm địa vĩnh viễn duy trì được thanh tịnh bình đẳng thì gọi là trụ chân thật huệ. Cho nên pháp môn Tịnh Tông nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nhưng nếu so với những pháp môn khác thì đích thật dễ tu hơn, dễ dàng đạt được Phật quả viên mãn. Cổ nhân nói pháp môn này dễ tu, mau chóng vững vàng. Những câu nói này đều là chân thật. Nhất là trong kinh này có nói cho chúng ta biết tính nguyện trì danh, thập niệm tất sanh. Vì vậy cổ đại đức có đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Cổ nhân đề xướng bổn nguyện niệm Phật, các ngài hiểu rõ tuyệt đối không có sai lầm. Nhưng vì đã truyền lâu rồi, cho đến bây giờ càng truyền càng sai lầm, sai một cách quá mức, sai đến nỗi trái với giáo nghĩa thì là có tội lỗi. Nghĩ rằng chỉ cần thọ trì nguyện thứ 18 thì được rồi, còn 47 nguyện khác thảy đều không cần nữa, chỉ cần một nguyện thứ 18. Như vậy thì sai rồi, sai một cách quá mức. Chúng tôi đã trình bày rất tường tận cho quý vị 48 nguyện. Mỗi một lời nguyện trong 48 nguyện đều bao gồm cả 47 nguyện khác, cho nên một nguyện này mới viên mãn. Nếu chỉ chọn một nguyện này mà không cần 47 nguyện khác thì một nguyện này cũng không có, hoàn toàn vô dụng. Như vậy thì quá đổi sai lầm, đã biến thành tà giáo, tà thuyết. Nếu chúng ta không nhờ thời gian lâu dài nghiên cứu thảo luận tường tận ý nghĩa trong những kinh luận, khi nghe người ta nói như vậy thì chúng ta cũng dễ bị mê hoặc, cũng dễ sanh ra hiểu lầm. Sự thù thắng thứ 7, đây cũng là cổ đức nói, sau khi vãng sanh thì rất mau có được quả báo phẩm vị rất cao, cũng khiến cho người không dám tin. Chẳng những người thông thường chúng ta không tin, kể cả bậc Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát nghe rồi cũng không tin. Làm sao có chuyện như vậy? Vì họ tu hành phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới đạt đến địa vị đẳng giác. Nay quý vị làm sao mà mau chóng đạt đến bậc đẳng giác? Họ rất khó tiếp nhận, là vì quá mau. Đặc biệt là nói những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung 10 niệm cũng được vãng sanh. Khi nãy tôi đã nói họ không phải là người tầm thường, điều là trong đời quá khứ đã tu thiện căn phước đức sâu dày, nhưng trong đời này không gặp được thiện duyên. Đặc biệt là hiện tại chúng ta trong thời đại này, ác duyên thì nhiều, thiện duyên thì ít. Chúng ta sống trong xã hội này, qua lại với nhau, người tà tri tà kiến thì nhiều, người chánh tri chánh kiến thì ít. Cái gì gọi là tà tri tà kiến? Ham muốn dục vọng tranh giành quyền lợi là tà tri tà kiến. Quý vị hãy xem trên thế gian này hiện nay, người nào mà không phải như vậy? Cái gì gọi là chánh tri chánh kiến? Tức là vẫn còn có số người họ có ý thức về nhân nghĩa đạo đức. Trong xã hội hiện nay người hiểu được nhân nghĩa đạo đức thì quá ít. Mấy hôm nay tôi tình cờ nhìn thấy một đề mục lớn trên báo chí, nhìn thấy hai chữ khiêu tào, tức bỏ cũ theo mới. Nếu người có tiếp nhận sự giáo dục cổ thánh tiên hiền thì họ tuyệt đối không làm chuyện này. Tại vì sao? Vì giữa người với người phải nói đạo nghĩa. Dù những công ty khác đối đãi ta rất hậu, ta cũng không thể vong ân bội nghĩa. Chúng ta không thể làm chuyện này. Con người phải có đạo nghĩa thì đời sau mới được thân người. Nếu thấy quyền lợi mà quên nghĩa thì đời sau sanh vào đạo nào? Sanh vào súc sanh đạo, sanh vào ngạ quỷ đạo. Đời này có được một chút quyền lợi, nhưng đời sau thì là đọa lạc. Một người mà hiểu biết đạo nghĩa, họ tuyệt đối không làm chuyện này. Cho nên trong xã hội ngày nay, bàn đến chuyện này, chúng ta không thể không tôn kính người Nhật Bản. Sau chiến tranh, người Nhật Bản trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Thật tại mà nói, đó là nhờ hung đúc văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. Họ biết nghĩa khí. Lúc công ty kinh doanh gặp phải khó khăn thì những viên chức cao cấp họ đều tình nguyện không lãnh tiền lương. Đây là nói nghĩa khí của họ. Dù những công ty khác nhận thấy họ là người tài giỏi, ông muốn bao nhiêu tiền lương, chúng tôi sẽ trả nhiều hơn, thì lập tức qua công ty khác làm việc. Đây là bất nghĩa. Vào xã hội thời xưa ở Trung Quốc, có hành vi như vậy thì không thể sống chung với mọi người. Tại vì sao? Vì mọi người đều coi thường quý vị. Xã hội ngày nay đã không coi trọng đạo nghĩa. Người Nhật Bản vẫn còn coi trọng đạo nghĩa. Cho nên người Nhật Bản có thể chiếm được địa vị cao cả trên thế giới. Tất cả người trên thế giới nói đến người Nhật Bản, không ai mà không tôn kính. Tuy họ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng coi trọng đạo nghĩa là sở trường của họ. Trong hãng xưởng, nếu công nhân viên đối với ông chủ họ không vừa ý thì họ phản kháng, nhưng không đình công. Nếu họ đình công thì có lỗi với ông chủ. Vậy thì họ tỏ ra là như thế nào? Trên đầu họ buộc một miếng vải trắng để tỏ ra phản kháng. Ông chủ nhìn thấy cũng rất thông minh, nhìn thấy công nhân viên trên đầu buộc vải trắng thì lập tức mở cuộc hội để giải quyết vấn đề. Đây là nói có đạo nghĩa. Cái tinh thần này phải phát dương quang đại. Chúng ta phải nên học tập, tuyệt đối không tham quyền lợi nhỏ. Cổ nhân có nói, bạn bè càng lâu càng tốt. Lợi hại kết hợp là cạn tình. Đạo nghĩa kết hợp là ân tình sâu. Đây là ý nghĩa của nhân sinh, là nhân sinh giá trị quan. Giá trị hiện nay là xem tiền bạc bao nhiêu. Quý vị nghĩ xem, có nghĩa lý gì đâu. Xã hội ngày nay sẽ có nguy cơ. Rất nhiều người ngoại quốc nói, ngày tàn của thế giới. Nếu mọi người chỉ xem quyền lợi, dùng tiền bạc để đo lường nhân sinh giá trị quan là bao nhiêu, thì nguy cơ của thế giới này sẽ hiện tiền. Tại vì sao? Vì bắt buộc mọi người không thể không tranh giành quyền lợi. Tranh giành đến sau cùng là chiến tranh đổ máu, tức là hủy diệt thế giới. Nền giáo dục cổ xưa của Trung Quốc là dạy nhân nghĩa đạo đức. Cổ nhân coi nhẹ danh lợi, cho nên nếu muốn giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 này, các học giả phương Tây đều nói chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này rất có lý. Làm thế nào giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 này? Thế kỷ 21 đang đi trên con đường ham muốn dục vọng, tranh giành quyền lợi, thế mà tiếp tục phát triển thì là hủy diệt thế giới. Nếu muốn cứu vãn thế giới, chỉ có một phương pháp là y theo nhà Nho dạy nhân nghĩa, còn trong Phật Pháp Đại Thừa thì dạy đạo đức, dạy chân thành. Chân thành là đạo. Dạy tu thiện tâm, thiện hạnh là đức. Chỉ có một phương pháp này thì mới có thể cứu vãn được thế giới. Cho nên sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đọc trong kinh, Thế Tôn tuyệt đối không có vọng ngữ. Vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trở thành A Di Vật Trí Bồ Tát, thật là quá mau. A Di Vật Trí Bồ Tát là thất địa trở lên, thật là quá mau, phẩm vị quá cao. Đây là trong cõi nước mười phương chư Phật khác đều không có. Cổ nhân đã nói bảy thứ thù thắng này, từ trong bảy thứ thù thắng này quý vị chú tâm mà quan sát, Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật đáng được gọi là siêu thắng độc diệu. Bốn chữ này không phải là sự tán thán thông thường, đích thật là có căn cứ sự thật. Điều này rất hiếm có. Phía sau hai câu kiến lập thường nhiên vô suy vô biến thì càng không thể nghĩ bằng. Thế nhưng hôm nay thời gian đã đến, lần sau chúng tôi sẽ giảng tiếp hai câu này.